Lộng Chiều, quyển 16, gocchuyenaudio.com. Vận động nhanh tuy hơi mệt một chút nhưng lại có thể tiêu hao nhiều mỡ thừa để đạt được sức khỏe thể hình đẹp hơn. Triệu Quốc Đống rất hứng thú đứng nhìn hai chị em tập. Hai người từ Xuân Nhạn, từ Thu Nhạn không biết các cô là chị em sinh đôi mặc đồ thể thao và nhảy với cùng hình tượng rất dễ dàng hấp dẫn người đàn ông đi ngang qua nhìn tới với ánh mắt thèm muốn. Triệu Quốc Đống đến câu lạc bộ đúng lúc hai chị em từ Xuân Nhạn đang tập. Hắn không hề khách khí đứng bên xem, Từ Thu Nhạn mỗi ngày cứ dành nửa tiếng tập luyện để giữ được dáng người cân xứng của mình. Còn Từ Xuân Nhạn cứ một tuần ba lần, thời gian khác cô tập yoga để duy trì sức khỏe thân hình. Bộ đồ bó sát người lộ rõ những điểm lồi lõm trên người hai cô, nhất là tám chiếc tay, chân bay múa theo điệu nhạc, hai bộ ngực căng tròn nhấp nhô theo di chuyển làm người ta phải chú ý, không thể rời mắt. Hơn 30 phút làm hai cô bắt đầu có mồ hôi, ngực lấm tấm mồ hôi. Triệu Quốc Đống cầm khăn lên cho hai người, nói thật vừa nhìn thì không phân biệt được hai cô ai là chị là em, ngay cả nhân viên câu lạc bộ muốn nhận ra cũng không dễ, chỉ có thể từ động tác và tư thái để phân biệt. Cũng may Từ Xuân Nhạn và Từ Thu Nhạn bình thường đều ăn mặc khá khác nhau nên đó là tiêu chuẩn để nhân viên câu lạc bộ phân biệt. Còn lúc tập thế này thì đúng là khó nhận ra ai là ai. Nhìn hai cô lắc lắc mông đi vào phòng tắm, Triệu Quốc Đống thiếu chút nữa chảy máu mũi. Từ Thu Nhạn ra ngoài nghe phòng bên vẫn có tiếng nước chảy thì biết chị mình vẫn đang tắm. Sao hôm nay rảnh như vậy mà đến đây xem tập thể dục vậy? Sau mấy năm giữa ba người đã hoàn toàn tự nhiên, không có gì ngăn cách. Chẳng qua hôm nay chị còn ở trong phòng tắm, mình vừa tắm xong chưa kịp mặc quần áo, chỉ bọc mình trong chiếc khăn nên đế Từ Thu Nhạn cũng có chút xấu hổ. Con người không thể nào suốt ngày cứ mở mắt ra là nghĩ tới công việc mà. Làm mệt mỏi cũng cần có điều tiết nên ra ngoài đi dạo một chút. Sau khi lên tỉnh làm việc liền đến đây, Triệu Quốc Đống nhìn lướt qua người Từ Thu Nhạn và chú ý vào khe sâu trên ngực cô. Từ Thu Nhạn có lẽ cũng nhận ra ánh mắt của hắn nhìn vào đâu nên có chút giật mình vội vàng muốn che lại. Ra là vậy, thế mà tưởng em chuyên môn tới thăm hai bà chị này chứ. Từ Thu Nhạn cố giấu sự xấu hổ rồi kiên trì đứng đó. Sau đó cô ngồi xuống bên cạnh hắn, có khác nhau gì không? Triệu Quốc Đống nói xong không chờ Từ Thu Nhạn trả lời đã vươn tay ra ôm lấy vòng eo đẫy đà của cô. Trong tiếng kêu giật mình của Từ Thu Nhạn, hắn đã ôm lấy bế bổng cô đặt lên đùi mình. Bên trong Từ Thu Nhạn chỉ có một chiếc quần lót mỏng, chiếc khăn tắm tuy được bao kín nhưng dưới động tác của Triệu Quốc Đống khiến dây lưng thoáng cái lỏng ra, tay hắn bắt đầu thò vào. Từ Thu Nhạn có chút oán hận trừng mắt nhìn hắn vì hắn làm càn. Xuân Nhạn còn đang trong nhà tắm mà hắn dám làm như vậy ở phòng khác. Chẳng qua nhìn vẻ mặt của hắn làm cô không thể nhiều lời. Ở phương diện này Triệu Quốc Đống là kẻ liều lĩnh, dù là trước mặt cô hắn vẫn có thể nghịch ngợm trên người Xuân Nhạn. Xe chạy từ từ trên đường cuối cùng dừng lại, một người đàn ông ở xe đằng trước xuống dưới cúi người nói. Biêu ca chính là nơi này, Yến Quy Lai, Khanh Liệt Biêu nhìn về phía căn nhà nhưng không thấy có gì khác lạ cả. Vâng, đây là câu lạc bộ do một người phụ nữ mở ra, không nhận khách nam chỉ. gocchuyenaudio.com, nhận khách nữ theo cơ chế hội viên, nơi này có giá rất cao, cũng không tiếp khách vãng lai. Người đàn ông kia nhỏ giọng nói, không tiếp khách nam thì sao hắn lại đến đây? Khanh Liệt Biêu nhíu mày nói, cái này không rõ, em cũng đã hỏi qua tình hình chủ nơi này nhưng ngay cả lễ tân cũng không rõ. Mấy người bọn họ chỉ phụ trách lễ tân còn đâu là do giám đốc nghiệp vụ phụ trách, miệng rất kín. Xem ra đây là một câu lạc bộ dành cho phụ nữ làm ăn khá nghiêm chỉnh. Em lúc trước đã xem qua phòng tiếp khác chắc không có vấn đề gì. Người đàn ông kia do dự một chút và nói, tôi chỉ hỏi đây là câu lạc bộ dành cho nữ thì sao lại để hắn vào? Tại sao cậu không theo vào? Khanh Liệt Biêu lạnh lùng nói, nơi này vào phải có giấy ra vào, canh cửa cũng rất chặt. Người đàn ông kia lắc đầu nói, Khanh Liệt Biêu vuốt cằm suy nghĩ một chút và nhìn về tầm biển Yến Quy Lai kia. Muốn điều tra cũng không khó, tìm người ở cục công thương hỏi chút là được ngay ai là chủ nơi này. Chủ yếu là y không biết Triệu Quốc Đống tới đây làm gì. Câu lạc bộ này không tiếp khách nam, như vậy Triệu Quốc Đống đi vào không thể là tiêu xài. Như vậy hoặc là đến đón người hoặc là có quan hệ với chủ câu lạc bộ. Mà hắn vào đón người rồi vài tiếng không ra là không thể. Hơn nữa dù là đón người, có thể làm một thường vụ tỉnh ủy đi đón thì người phụ nữ đó là ai mà được như vậy. Vợ Triệu Quốc Đống không ở tỉnh, đây là điều Khanh Liệt Biêu được Lưu Triệu Quốc cho biết. Cổ Tiểu Âu mặc dù có quan hệ không rõ ràng với Triệu Quốc Đống nhưng đúng là muốn tìm được chứng cứ là không dễ. Con bé này thích bay nhảy, ngay cả thằng anh nó Cổ Hiểu Phong cũng không biết cô em gái đang ở đâu. chỉ biết nó đôi khi sang Hong Kong mua sắm, lúc đến Tân Cương du lịch, lúc thì sang Tam Á hưởng thụ ánh mặt trời, có lúc lại tới Australia tắm biển. Cô bé này đúng là loại thích tiêu xài, ai nuôi con bé này làm tình nhân cũng phải tiêu tốn không ít. Cổ Tiểu Âu cùng Triệu Quốc Đống mặc dù có quan hệ mờ ám với Triệu Quốc Đống nhưng ít khi ở tỉnh, vậy có nghĩa Triệu Quốc Đống rất có thể có người phụ nữ khác. So sánh với mình, Khanh Liệt Bưu cảm thấy nếu mình suốt ngày chỉ có 2-3 người phụ nữ là không thể. Người đàn ông bình thường thì thôi, người đàn ông có bản lĩnh có ai không có vài người phụ nữ ngoài luồng. Theo những gì Khanh Liệt Bưu hiểu về Triệu Quốc Đống sợ là không bước qua cửa phụ nữ. Lúc ở nhà máy hắn đã hái đóa hoa khổng nguyệt mà khi đó hắn còn có một người bạn gái khác. Sau đó hắn túm được Cổ Tiểu Âu vào tay, chỉ riêng từng đó đã đủ để Khanh Liệt Bưu biết Triệu Quốc Đống có chuyện với phụ nữ. Chẳng qua Khanh Liệt Bưu cũng biết Triệu Quốc Đống vốn làm cảnh sát tính cảnh giác rất cao. Hắn làm bất cứ chuyện gì cũng để đường lui, người bình thường nếu túm được tóc hắn là cực khó. Hơn nữa với thân phận của hắn hiện nay thì tin đồn bình thường mà rơi vào đầu hắn không chừng lại chuốc họa vào thân. Mà dù có chứng cứ rõ ràng cũng phải xem nên dùng lúc nào cho thích hợp. Triệu Quốc Đống này bây giờ gần như là thứ sử thời phong kiến, người bình thường muốn đấu với hắn thì cần chuẩn bị rất đầy đủ. Chẳng qua đến hiện nay mà nói Khanh Liệt Bưu tạm thời còn không có ý muốn nhằm vào Triệu Quốc Đống. Bất động sản Cửu Đỉnh đã lấy được một khối đất trong đợt đấu giá thứ 3 ở Ninh Lăng, nhưng đây mới là bước đầu, sau đó còn cần phải. Góc chuyện audio.com, khởi công xây dựng, như vậy có nhiều quan hệ với chính quyền địa phương, cần nhờ bọn họ giúp nhiều. Khanh Liệt Bưu biết Triệu Quốc Đống bây giờ đã khác hẳn 10 năm trước. Đồng thời Triệu Quốc Đống cũng biết quan hệ giữa câu lạc bộ quốc tế Bình Quả cùng Lưu Triệu khiến hắn tức giận. Triệu Quốc Đống nhất định cho rằng mình kéo Lưu Triệu Quốc xuống nước nên mình không thể không đề phòng. Cách chương.